Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta chánh thức bước vào cái bài văn cảnh sách của Tổ Quy Sơn. Bởi vì đây, cái đối tượng chính mà Tổ nói là cho người xuất gia. Cho nên, trọng tâm là các vị xuất gia và cũng như các cái vị tập sự để xuất gia. Còn các vị Phật tử, là tuy mình còn ở ngoài đời nhưng mình cũng nghe lời Tổ dạy để mình có cái chí hướng phấn đấu vươn lên, thì đó là một cái cơ hội rất là thù thắng, rất là tốt đẹp. Vì cái lời văn chữ Hán rất là cô đọng hàm xúc và ngôn từ rất là tha thiết, mạnh mẽ, âm điệu du dương trầm bổng để giúp cho người xuất gia học được cái phần chánh văn. Vì thế mà chúng ta đọc luôn cái phần chánh văn: phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy, bẩm phụ mẫu chi di thể, giả chúng duyên như cộng thành, tuy nải tứ đại phù trì, thường tương vi bội. Đó là cái phần âm chữ Hán. Và cái phần dịch nghĩa này là cái bản chính là Minh Thành dựa vào của Hòa Thượng Trúc Lâm, rồi cũng nghiên cứu thêm các cái bản dịch khác để bổ túc. Bởi vì Minh Thành muốn giữ cái âm điệu hàm xúc nghĩa lý và cái vận văn văn khí rất là hùng hồn mạnh mẽ, cho nên có những chỗ Minh Thành điều chỉnh lại để cho cái âm vận nó phù hợp với chánh văn cũng như cái câu chữ nó đối với nhau, thành ra không có lấy một cái bản dịch của một vị riêng mà nghiên cứu nhiều bản dịch, sau đó Minh Thành bổ túc vào. Dịch cái nghĩa là bởi do nghiệp trói buộc mà có thân, nên chưa khỏi khổ lụy về hình hài. Từ nơi tinh cha quyết mẹ, tạm mượn các duyên hợp thành. Tuy nhờ tứ đại giữ gìn, nhưng chúng thường trái nghịch nhau. Ở đây là cái phần đầu tiên. Ngài Quy Sơn nói chúng ta biết rằng cái hạt nghiệp mà có ra cái quả khổ do mình gieo cái hột, mà cái hạt của mình gieo không phải là cái hạt của tuệ giác, của giải thoát, mà mình gieo cái hạt của nghiệp lực, Cho nên khi cái hạt đó nó trổ ra cái quả, thì cái quả lại là quả khổ. Bởi do nghiệp trói buộc mà có thân, nên chưa khỏi khổ lụy về hình hài. Ngay từ cái nghiệp nó trói buộc, cho nên mình mới có ra cái thân này. Chư vị Bồ Tát hay là các bậc thánh nhân, La Hán, cao tăng đắc đạo, các ngài sanh ra đời á là từ nơi cái nguyện lực. Người ta sanh tử tự tại, muốn tới đâu độ sanh thì ứng hiện ra ở chỗ đó. Còn mình á là mình có biết mình từ đâu tới đây không? Không biết, phải không? Mù mịt không biết từ đâu tới đây. Rồi lúc mà mình nhắm mắt, mình có biết là mình đi về đâu không? Cũng không biết luôn. À, thì như vậy đó, là do nơi nghiệp nó trói buộc mà có cái thân này. Nghiệp là cái hành động, mà cái hành động của mình nó trở thành một cái thói quen. Và cái thói quen đó, nó có một cái sức mạnh, nó lôi cuốn mình, nó sai khiến mình, nó dẫn dắt mình, và mình không còn cái sức làm chủ nữa, cho nên gọi là nghiệp lực. Sức mạnh của hành động tức là nghiệp lực. Chẳng hạn như lúc ban đầu mình là bên thanh niên chủ động là mình hút thuốc. Khi mình chưa biết hút thuốc thì mình làm chủ. Nhưng mà khi mình tập hút rồi đó, mà nếu như nó quen, nó ghiền rồi thì lúc đó là sao? Lúc đó mình còn làm chủ được nữa không? Lúc đó là điếu thuốc nó làm chủ mình. À, thiếu nó thì không được. Nó khó chịu, nó buồn bực. Đó là nói cái nhỏ. Rồi chẳng hạn như là xì ke, ma tí chẳng hạn, hay là nhiều cái thứ khác. Thì như vậy đó, cái hành động ban đầu là mình tập, nhưng mà sau đó nó trở thành cái thói quen. Rồi nó có cái sức mạnh, nó có cái sức mạnh nó dẫn dắt, nó lôi kéo mình. Chẳng hạn như giờ ba người cùng đi chung với nhau trên một đoạn đường. Một người thì thích đánh bài bạc, một người thì thích mua sắm, và một người thì thích về nghiên cứu tri thức. Thì giờ ba người đi trên một cái con đường. Nếu mà cái người thích bài bạc mà đi ngang cái chỗ sòng bài thì sao? Thì sao? Thì có cái sức hút, phải không? Tự nhiên là cái sòng bài nó ở đó, nó không có kêu réo gì hết trơn, nhưng mà tự nhiên nó có sức hút cái người thích đánh bài cái sao? À, phải lủi vô, chứ đi không nổi. Rồi, tới cái người mà thích mua sắm. Chẳng hạn như mấy cô đó, mấy bà chẳng hạn đó, mà đi ngang siêu thị hay là đi ngang chợ gì đó, mà thấy mấy cái món ngon, mấy món lạ thì lúc đó là sao? Có đi nổi không? Phải không? À, nhất là mấy cô với nhà bếp đó, đi ngang đó thì sao? Nhiều khi cũng phải tấp đoàn quẹo vô chút xin xin phép, đang quẹo vô, phải không? À, rồi giờ nếu mà cái người thích về kiến thức, học vấn, rất là thích, là đi ngang cái nhà sách mà thấy ngoài trước đăng cái bảng là bữa nay có những cuốn sách mới, cái tựa đề hấp dẫn như nè, thì lúc đó sao? Thì vô nhà sách. Đó là nghiệp nó dẫn mình đi, cái sức mạnh của nghiệp nó dẫn đi. Còn nếu cái người mà không thích gì hết trơn, ba cái đó không thích, thì người đó có bị kéo vô không? Có bị kéo vô không? À, là làm chủ. Thì như vậy đó, nói một cái ví dụ đó để chúng ta thấy được là cái sức mạnh của hành động nó lôi kéo mình. À, còn bây giờ ở đây nói do nghiệp trói buộc mà có thân, mình bị cái sức mạnh của hành động nó trói buộc mình, cho nên mình mới có ra cái thân này. Cái nào là gốc để có ra cái thân này? Là từ nơi cái ái dục. À, từ nơi cái ái dục nó mới dẫn dắt lôi kéo có ra cái thân. Cho nên á là cái thần thức nó bị cái sự là ái dục nó lôi kéo. Như khi mà cha mẹ là ăn ở với nhau thì cái thần thức nếu là nam thì nó cũng cảm thấy là cái người nữ đó là cái đối tượng. Nếu là nữ thì nó thấy người nam nó là đối tượng. Cho nên nó cái thần thức nó nhủi vô. Nó không thể là kháng cự chống chế được. Đó là cái sức mạnh từ nơi cái tham dục nó lôi kéo. Chính vì thế mà có ra thân, cho nên mình có thân là do nghiệp trói buộc, chứ không thể mà kháng cự, không thể là làm chủ, không thể dừng lại được. Nên cả cái cõi dục của mình là đều từ nơi cái sự là tham ái mà có ra thân người. Cái đó là cái sức mạnh lớn nhất, nó trói buộc. Ngay trong cuộc sống mình có thể kiểm nghiệm được, nó là cái mạnh nhất, cái mà lớn nhất, cái mà nó thu hút nhất, mãnh liệt nhất của tất cả chúng sanh ở trong cõi ta bà, và đau khổ nhất cũng vì nó. Cho nên do nó lôi kéo mà có thân này, mà đã có thân này á thì chưa khỏi khổ lụy hình hài. Khi đã có thân rồi thì sẽ có cái khổ về thân. Chúng ta kiểm nghiệm và thấy cái khổ về thân này nó nhiều không? Nhiều khi á mình thấy mình ngồi mình chiêm nghiệm lại hoặc yên tĩnh để mình soi xét, mình thấy là cái thân này nó ràng buộc mình đủ thứ á, nó ràng buộc mình rất nhiều. Từ nội một ngày mà mình lo cho nó ăn, xong rồi tới mặc, xong rồi tắm giặt, thậm chí là chau chuốt, chải tóc nếu người đời đó, rồi đó nếu mà phụ nữ thì còn là tô điểm nữa, rồi quần này áo kia, rồi tiện nghi. Nào là tủ bàn ghế giường chõng rồi nhà cửa vân vân, là thấy là hết thời gian. Ngày chưa kể là thêm nó bệnh này bệnh nọ nữa, nhức cái răng thôi cũng thấy khó chịu rồi, đau cái bụng là thấy cũng mệt rồi, phải không? Mà cái chỗ mà mượn trả của mình nó mượn vô rồi đó mà trả ra không được là cũng cả một vấn đề. Rồi chưa kể tim gan tỳ phế thận mà nó có chuyện trong nữa. Rồi nào là ung thư. Rồi bao nhiêu cái thứ bệnh bây giờ sanh ra đủ thứ bệnh hết. Cho nên đã có thân rồi thì chưa khỏi cái khổ lụy và hình hài. Đủ thứ khổ. Mà thậm chí nhiều khi cái tâm của mình nó muốn cao vượt lên. Nó muốn tự do. Nhưng mà cái thân nó không cho mình tự do được. Muốn bay lên nó tự nhiên mắc dây nó giật. Phải không? Dướng lại bay không được. Nhiều lúc mình muốn vượt lên cao lắm, mình muốn là cắt đứt hết tất cả thoát ra, phải không? Nhưng mà tự nhiên cái thân này nó thoát không được. Nó đòi hỏi, nó ham muốn. Nhiều khi á mình về cái xứ nóng một chút vậy đó, nó đổ mồ hôi ra. Mà mồ hôi mình á, thường thường cũng không nói gì, mà nếu người nào có cái mùi dầu thơm xịn đó thì nghe chịu không nổi, phải đi tắm 2, 3, 4 lần chịu không nổi, hay bức rứt nó khó chịu, phải không? Có một chút đó thôi, nó nóng một chút là thấy khó chịu rồi, rồi lạnh một chút cũng không chịu được nữa, có thể thấy không? Giờ bỏ mình ở ngoài trời đang đêm ở ngoài Đà Lạt hay có, hay là ở núi rừng mình đây coi, coi chịu được không? Chịu không được. Nắng không ưa, mưa cũng không chịu, không lạnh cũng 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 khó mà nóng cũng mệt luôn đó. Rồi đi mắc mơ chút xíu cái cảm bệnh. Có một cơn gió gì ha, mạnh chút cái đau nhức. Rồi thậm chí nhiều khi mình yên tĩnh, mình quán chiếu, mình nhìn thấy đúng là cái thân này nó giống như cái tù ngục. Nó ràng buộc mình dữ lắm. Có nhiều bà cụ, hôm trước có bà cụ 70 tuổi, cái tâm tha thiết, hộ trì chánh pháp, dẫn Phật tử lên đây mà hai cái chân đi không được. Từ dưới Sóc Trăng, Bạc Liêu gì đó lên đây. Rồi là cô nói cô ngồi dưới xe thôi để Phật tử lên, mình là không chịu cho người xuống khiêng cái võng. Cổ ngại lắm nhưng mà nói thôi cái tâm bà là được à. Thì nó dời cái thân đi cho người khiêng võng bà lên. Bà mừng vô cùng vô tận. Cái tâm nó muốn nhưng mà thân nó đã già bệnh rồi, nó làm sao? Nhích bước cũng phải hai ba người kè. Đó. Đã có thân rồi thì không có tránh khỏi cái khổ lụy của hình hài. Cho nên chính cái chỗ đó đó, chúng ta học ở đây đó, là không phải mình học như vậy rồi đó, rồi mình chán ngán rồi mình bỏ cái thân này. Không phải. Bà tổ dạy mình đó, để mà nhận thức thấy rõ cái lẽ thật của thân. Thấy rõ cái gì? Cái giá trị của nó ở mức độ nào? Thấy rõ cái bản chất của nó. Để mình đừng có mê đắm về nó. Mình đừng có quan trọng quá nó. Rồi mình cũng đừng có đau khổ nhiều về nó. Chứ xưa mình chưa học đạo mà mình dễ gì mình nhìn thân vậy. Phải không? Ai đụng tới chút có chuyện liền. Lúc nào cũng chăm lo phục vụ nâng niu nó. Nâng như nâng trứng mà hứng như hứng hoa. Phải không? Tối ngày lo bồi bổ trau chuốt cho nó. Từ nơi tinh cha quyết mẹ mượn các duyên mà hợp thành. Tuy nhờ tứ đại giữ gìn nhưng chúng thường trái nghịch. Từ nơi tinh cha quyết mẹ tạm mượn các duyên mà hợp thành. Được nuôi nấng ở trong bào thai 9 tháng 10 ngày. Phải giữ gìn cẩn thận lắm. Và khi mà được sanh ra rồi đó thì phải là mượn các duyên rất là nhiều. Ở trong á, bào thai đã mượn rồi, đã nương đã nhờ, mà khi ra khỏi bào thai rồi cũng phải nhờ, cũng phải nương rất nhiều. Ngày nào cũng phải cho nó ăn, ngày mấy cử rồi uống, học xong ra rồi cái người to to phải không, phải chuẩn bị vậy đó. Cái này thấy không, tối ngày nó mượn á, nhờ các duyên á, các cái điều kiện dựa nương vô. Thì mình nhìn mình thấy cái thân mình đây, mình tưởng đâu là nó một cái trọn vẹn, nó bền chắc, nó tốt đẹp, nó tự nhiên, nó dễ à. Không phải. Nhờ mình học đạo mình mới biết nó không phải bền chắc, nó không phải trọn vẹn, nó không phải tự nhiên nó có, mà nó là mong manh, nó là nhiều thứ hợp thành. Cho nên mình bữa nay thỉnh Kinh Luân về đó, huynh đệ ra quay đó. Cái Kinh Luân chánh giữa đó là vạn pháp nương nhau thành đó, là vạn pháp rồi có thân mình trong đó nương dựa với nhau. Đức Phật ví dụ trong kinh giống như là cái bụi lau, cây này nó dựa cây kia nó dựa cây nọ, lau với sậy đó dựa qua dựa lại nó mới thành cái bụi lau. Chứ nếu mà mình tách ra từng cây thì ngã xuống hết. Cái thân này đó, nó giống như cái bụi lau, bụi sậy vậy đó. Hoặc là giống như cây chuối vậy đó, từng bè hợp lại. Nhưng mà không có cái lõi chắc thật ở bên trong. Lột ra từng bè ở trong nó không có cái lõi chắc. Thân này cũng vậy. Bốn đại đó, mà nó duy trì. Thiếu chút xíu là nó có chuyện liền. Ăn không được rồi cũng thấy mệt. Chừng 3 ngày mà ăn không được là phải đi tìm bác sĩ. Mà cái quan trọng nhất thở không xong là gắn bị bình oxy rồi lúc đó mệt rồi đó. À, quý vị thấy mà vô bệnh viện thăm mà nằm mà gắn cái bình oxy đó mà thở mà khì khịch, kiểu đó là thấy mệt rồi, sắp sửa rồi đó. Dài mượn từng giây từng phút, nhưng mà chúng lại thường trái nghịch nhau. Chỗ này mới là khổ nữa chứ, phải mượn mà nó hòa thuận nhau cũng được nữa, nhưng mà nó trái nghịch, trái nghịch ở trong bốn đại đó. Thế mà cái nước mà nó nhiều quá đi rồi nó cũng bệnh. Nước mà nhiều quá thì bệnh gì? À, phù thủng, phải không? Rồi nếu mà đất nhiều quá thì bệnh gì? Dinh dưỡng đồ nhiều quá, chất bổ nhiều quá, gì nữa? Bệnh gì? Béo phì, phải không? Rồi gió nhiều quá là sao? Chung gió, phải đè xuống cạo gió, đánh gió cho nó ra, phải không? Gió mạnh không, trúng gió nữa. À, rồi nóng cho người quá thì cũng sốt. À, cho nên nó dai mượn mà nó chống giái đánh lộn nhau rồi. Nên trong kinh Niết Bàn có cái ví dụ nhà vua bắt cái tên tử tù đó, nếu mà làm được việc này thì xá tội cho cái tên tử tù. Là ông bắt để dùng cái hộp này, bắt bốn con rắn bỏ vô, bốn con rắn độc, rắn nước, rắn lửa, rắn gió, rắn đất. Mà bốn con đó nó không hợp nhau, nhưng mà ông vua ông bắt cái tên tử tù đó đó là phải điều hòa như thế nào cho bốn con đó đừng có cắn lộn, mà hãy nó cắn cái đó là chém đầu tên tử tù liền. Bây giờ quý vị thấy là cái tên tứ đồ đó là ai quý vị biết không? Biết không? Nó xem mình hả? Thì tối ngày mình sống là mình điều qua bốn rắn. Nóng lên là kiếm đồ mát uống vô, nước dừa, chè đậu xanh, đu đủ, phải không? Ăn vô cho mát lại. Mà mát quá thì kiếm gừng, phải không? À, hay là quế rồi những thứ ấm rồi uống vô, ăn cho nó ấm lại chứ. Rồi nếu mà giờ là đau nhức chân dân cũng phải tìm thứ điều hòa vô. Mà lúc nào đều không được cái sao? Hai con cắn lộn nhau cái sao? Cắn mạnh quá đều không được thì sao? Ngày vua chém đầu chết quèo thì đều không được rồi chết chứ sao? Có gì thấy không? Phải không? Vậy cả một cuộc đời của mình, nếu mà mình sống mà không có suy xét, mà không có quán chiếu, không có nghiền ngẫm, mình sống không có ý nghĩa giá trị gì hết. Sanh ra, rồi xong lớn lên đi học, rồi cho có nghề ra làm ăn, rồi có lập gia đình, rồi nuôi con. Thấy vợ, có chồng gì đó rồi nuôi con. Lo cho con, thành gia lập thất, nếu có cháu mà nuôi cháu nữa. Rồi sao mà điều bốn rắn độc vậy đó, điều hòa chừng nào điều không được cái ngã ra chết. Mà phải có nhiều đó sao, bao nhiêu cái sự tính toán đau khổ, bao nhiêu cái sự là nặng đầu bóp trán, thậm chí tạo nghiệp, bao nhiêu nước mắt mồ hôi, thậm chí đổ máu xuống nữa để lo điều hòa cái thân này, bảo vệ cho nó. Rồi cuối cùng có ai ở đây điều được? Luôn giơ tay coi, lâu lâu nó quấn lộn không? À, vậy là không ai điều hòa được chắc chắn hết trơn hả? Không ai giơ tay hết trơn vậy? Không. À, như vậy đó, nếu mà mình sống mà mình không suy xét á, không lo nỗ lực làm lành và tu tập á, tạo công đức á, thì tối ngày mình sống vậy đó, không có gì khác hơn có nhiêu đó. Rồi bữa nào đều không được, nó cắn lộn nhau cái rồi xong, rớt đầu xuống. Rắn đất nó chạy hướng, rắn lửa nó chạy hướng, rắn gió nó chạy, rắn nước nó chạy. Nó chạy là lúc đó là sao? À, con rắn nào chạy trước? Rắn gió nó chạy trước, khì, hở ra cái khì. Hết chỗ lời không được rồi, rắn gió chạy trước. Không, kế ra tay rắn gì? À, rắn lửa là sao? Lạnh ngắt. Lạnh ngắt, từ từ hồi tay chân mình mẩy lạnh ngắt, Sanh lạ. Rắn lửa dạy xong tới rắn gì? À, rắn gì? À, rắn nước. Bắt đầu đó, nếu mà để mà ai mà cái địa đại mà nó phong phú một chút á, đất đai nhiều đó ha. À sao? Thì chảy. Cho nên á, mình lại mình thấy liệm nhập liệm á, để nào là trà bông lại này kia cho nhiều vô, phải không? Quấn cho siết cho thiệt chặt vô, bỏ vô mấy lớp bao buộc lại giống như cái đòn bánh tét. Vậy đó mà lúc đó đạo đầy nhị tỳ đội mai táng rồi vô nó buộc rồi nó siết rồi thảy vô rồi nhét này đóng đinh cọp cọp mà sau này mới ra. Cho nếu mà còn sống ha mà vô vậy biết mặt à. Rồi rắn rắn nước đi rồi tới rắn gì, cuối cùng là rắn đất nó mới ra. Từ từ mình học á, quý đệ mà hay nhất quý thầy đọc trong kinh thời Đức Phật là các kinh điển Nguyên Thủy, A Hàm, Bali, quý thầy đó ra ngoài Thi Lâm chỗ cái rừng nghĩa trang đó, chỗ đó là cái rừng nó bỏ những cái thây chết mà ngồi đó mà quán chiếu tu tập. Các cái con chim ưng diều hâu vân vân họa rồi nó tới đó nó mổ mổ thịt xé xác ăn, ngồi đó quán chiếu. Thậm chí là nếu không có cái con đó thì cái thân đó, nó từ hồng hào như nó đổi thành xanh rồi tím bầm xong rồi chảy nước ra như thế nào đó, ngồi đó mà quán chiếu. Các thầy tỳ kheo bất tịnh quán quán chiếu cái sự nhơ nhớp rốt cuộc của thân này để thấy cái lẽ thật của thân, để phá cái tâm là tham ái mê chấp cho mình đẹp là bền chắc. Ngồi đó quán chiếu, có những vị ngồi quán chừng mà cái thân nó rã ra thành bộ xương rồi đó, tới chỗ mà nó thành ra đó là bộ xương rồi tan biến rồi đó là chứng quả A La Hán, sạch hết phiền não tham dục không còn. Còn mình giờ là ở Việt Nam mình thì không có những cái rừng để cho cái thây chết đó, cho nên được lắm mình vô lò thiêu, mình thấy thiêu ra xong rồi họ cầm cái cây sắt á, có khi là đang cháy trong đó họ móc vô vậy đó, mình thấy rất là đau thương, thương cho mình mai mốt mình cũng chung vô đó. Rồi cuối cùng ra còn là mấy mảnh xương tàn. Quán xét, chiêm nghiệm cái lẽ thật của thân. Mình thấy được như vậy, em mới bớt. Ngày tiếp đến ngày nhắc nhở chúng ta biết vô thường mau chóng. Vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Thí như xuân sương hiểu lộ thúc hốt tức vô, ngạn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cửu. Niệm niệm tấn tốc nhất sát na gian, chuyển tức tức thị lai sanh, hà nải án nhiên khống quá. Dịch nghĩa là vô thường già bệnh chẳng hẹn cùng người, sáng còn tối mất chỉ trong khoảnh khắc đã qua đời khác. Ví như sương xuân mốc sớm phút chốc liền tan, cây bên bờ vực dây trong miệng giếng há được lâu bền. Niệm niệm qua nhanh chỉ trong khoảng sát na, chuyển hơi thở đã là đời khác, sao lại an nhiên để ngày tháng trôi xuông. Tổ đến đây mới nhắc cho mình thấy cái lời rất là thiết tha. Cái vô thường già bệnh chẳng có hẹn cùng người, cái sự mà đột ngột nó đổi thay, tai nạn bệnh hoạn chết chóc nó đến, nó có hẹn trước, nó báo trước với mình không? Không có báo trước, đột ngột nó tới mình cũng không biết được ngày mai. À, quý vị xét kỹ lại thấy, có bao giờ mình biết được khoảng chừng còn chừng 3 tháng nữa, hay 6 tháng nữa, hay 3 năm nữa mình ra đi, không biết, không có hẹn, đột ngột nó tới thôi, Rồi cái bệnh nó tới nó cũng không báo trước cho mình, chừng nào nó tới. Cái chết cái vô thường cũng vậy, nó không hẹn. Sáng còn tối mất, chỉ trong khoảnh khắc đã qua đời. Mới thấy là sáng đó, rồi chút chiều tối là đã trở thành người thiên cổ, không còn tồn tại trên đời. Cho nên nhiều khi mình nghe những cái tin mình bàng hoàng, mới thấy mạnh khỏe, đi đứng nói cười bình thường, chút chiều hay tin rồi qua đời, chết rồi. Mời tới nhập liệm. Ví như sương xuân mốc sớm, phút chốc liền tan. À, quý đệ, các vị nhìn đó, mình trên đây mình thấy rất rõ sương xuân mốc sớm. Sáng mùa xuân thì có sương mù, mới thấy đó rằng chung mặt trời lên là tan biến. Cây bên bờ vật dây trong miệng giếng, há được lâu bền. Cây mà mọc ở bên cái bờ vực thì chỉ cần một cơn gió mạnh bão nó thổi thì ngã xuống vực thẳm, hoặc là cái cây mà nó mọc ở bên bờ sông. Mình đi dưới miền Tây mình nhìn thấy rất nhiều, mình đi ghe đi xuồng đó thấy có những cái cây nó mọc kế bên cái con sông, bên sát bờ sông vậy đó. Sông nó đánh lên, nó đánh với cái mình thấy nó lòi ra cái bộ rễ, rễ cây đó mà rách riết rồi sao, lọt xuống sông trôi đi luôn, cây bên bờ vực, dây trong miệng giếng há được lâu bờ. Cho cái giếng mà mình thấy cái dây leo á nó bò thì vậy, nó bò xuống rồi nó đụng nước thì nó thấm nước, thấm nước nó thối từ từ, làm sao mà được lâu bờ. Mỗi ngày là không biết bao nhiêu đợt sóng nó đánh vào. Đánh vào thì rớt xuống vài miếng đất. Đánh riết rồi cái thì lọt nguyên cây xuống luôn. Dây trong miệng giếng như nó thấm nước từ từ. Rồi cũng thối, cũng hư, cũng chết. Niệm niệm qua nhanh, chỉ trong khoảng sát na, chuyển hơi thở đã là đời khác. Sao lại an nhiên để ngày tháng trôi xuôi. À, cuối cùng tổ nhấn mạnh cái câu để mình thấy chỉ trong có khoảng tích tắc, chớp mắt thôi, trong khoảnh khắc á, thì một hơi thở đã đổi qua đời khác, đã thành đời khác. Bởi mình thành nhắc với Phật tử tu thấy cái hơi thở mình đó, mượn vô trả ra, mượn vô trả ra, hằng ngày lúc nào mình cũng thấy được, chỉ cần trả ra cái này không mượn lại là chết, đã trở thành đời khác rồi. Sao lại an nhiên để cho ngày tháng trôi xuôi. Cái câu này nhấn mạnh tại sao cái sự vô thường già bệnh nó không hẹn với mình, sáng còn tối mất, trong khoảnh khắc là qua đời khác rồi, nó mau chóng đổi thay, niệm niệm qua nhanh như vậy, trong một hơi thở thôi là đã trở thành người thiên cổ, mà mình lại an nhiên để cho ngày tháng nó trôi xuống. Cần phải nỗ lực, đừng có sống một cách nhỡn nhơ, cứ ăn rồi ngủ rồi là hết ngày rồi tới tháng, hết tháng rồi tới năm, cứ vậy mà sống không có một chút nào mà cảnh tỉnh, không chút nào mà phấn phát nỗ lực đi vươn lên vượt qua. À, đừng có để cho ngày tháng nó trôi xuống, làm sao mỗi ngày qua, mỗi ngày qua phải cố gắng. Đây ngài nhắc cái chỗ này cho người xuất gia rất là tha thiết. Phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khí ly, bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn nguyên kế tự, miễn ly hương đảng thế phát bẩm sư, nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức, quýnh thoát trần thế, ký kỳ xuất ly. Đối với cha mẹ chẳng dân ngon ngọt, với lục thân chí quyết bỏ lìa, không thể an nước trị dân, nghiệp nhà trọn không nói giỏi, xa làng biệt xóm cạo tóc theo thầy, trong thường nhớ nghĩ công phu, ngoài rộng mở hạnh hòa kính, thoát hẳn trần thế hẹn ngày vượt ra. Đây là nói ngược với đời. Ngược với đời. Ngược đời sao? Đối với cha mẹ chẳng dân ngon ngọt, đối với lục thân chí quyết bỏ lìa. Cái công lớn lao nhất sanh thành dưỡng dục ra nơi cái thân của mình có ra đây là nhờ cha mẹ. Mà bây giờ cái bổn phận làm con thì phải biết phụng dưỡng, đáp đền, báo hiếu. Còn giờ mình bỏ nhà ra đi, giờ mấy chú tập sự xuất gia đó là bỏ cha bỏ mẹ rồi mấy vị xuất gia. Đối với cha mẹ chẳng dân ngon ngọt, đâu có được ngày nào ở nhà nấu cơm cho cha mẹ ăn, hoặc là đâu có món ngon vật lạ gì mà dâng cho cha mẹ đâu. Bỏ đi, nuôi cho mình đã đời rồi, sanh ra khó nhọc, nuôi nấng cưu mang vất vả, chừng lớn lên bỏ cha mẹ đi tù. Rồi cho nên á, cha mẹ thì mình không thể làm bổn phận là làm con đối với cha mẹ rồi, không dâng món ngon vật lạ. Đối với lục thân quyết chí bỏ lìa, ông bà cô bác chú dì cậu mợ anh em bà con nhân dân á, bỏ luôn đi. Đúng ra phải ở nhà phải chăm sóc cho ông bà, phải cô bác phải được nhờ, hay là anh em nương cậy. Còn này giờ đi tu là bỏ luôn lục thân, ông bà cha mẹ cô bác cậu mợ chú gì anh em nha, bỏ đi, quyết chí dần đi. Rồi đó là nói với gia đình. Bây giờ đối với xã hội, không thể an nước trị dân, nghiệp nhà trọn không nói giỏi. Đối với đất nước, đối với xã hội thì mình cũng thiếu cái trách nhiệm để mà giúp cho được an định. Chẳng hạn nhiều khi có động loạn, chiến tranh chẳng hạn, thì mình nó cũng không thể là làm một cái người lính để mà góp phần vào cái sự an bình của quốc gia. Thiếu luôn cái trách nhiệm đối với nước. Rồi giờ đó nghiệp nhà trọn không nói giỏi, thiếu luôn á cái trách nhiệm của nhà, ở gia đình. Nhiều khi là cha mẹ con đứa con trai thôi đó, nếu như mà cha mẹ chết thì mình phải nói giỏi, tức là phải có gia đình, có con cái để mà thờ tự cúng kiến, hoặc là tiếp nối cái dòng họ. Hồi xưa đó, người Hoa đó, hay thậm chí bây giờ cũng như họ rất là quan trọng cái điều này, quan trọng về cái dòng dõi lắm, họ hàng lắm. Cũng như là gia đình họ Lý chẳng hạn, có mình con thôi, hay gia đình họ Trương có một mình con thôi. Bây giờ con đi tu rồi thì ai nói dòng nói dõi, ai là người hương khói, hồi xưa quan trọng đó. Bây giờ là coi như là nghiệp nhà trọn không nói giỏi, không thờ cúng gì nữa, không có tiếp nói dòng giống gì hết, bỏ nhà đi tu. Xa làng biệt xóm cạo tóc theo thầy, bỏ làng bỏ xóm, phải không, từ giả hết để đi theo thầy, lên núi học đạo tu. Bây giờ phải làm sao? Trong thường nhớ nghĩ công phu, ngoài rộng mở hạnh hòa kính. Dưới nho là Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Ở bên trong là siêng năng vận dụng với công phu khắc phục vọng niệm. Đối với bên trong, mình phải siêng năng, gắn gỏi, dụng công sao? Dụng công khắc phục vọng niệm. Ở trong lòng của mình á, bao nhiêu những tư tưởng, bao nhiêu những cái ý nghĩ, có khi nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ ông bà, cô bác, cậu gì vân vân, khắc phục cái dòng niệm. Hoặc là nghĩ tới tham muốn này kia, đua đòi cái nọ cái khác. Hoặc là ai làm gì đó, nói một câu gì đó trái ý, nổi giận lên, mà có khi suy nghĩ lại buồn. Tất cả những cái đó là dòng niệm, những cái ý nghĩ giả dối. Mình phải dùng cái công phu khắc phục nó, dùng một câu niệm Phật hoặc là một câu chú, hay là thiền quán, cái trí mình sáng, mình soi, mình thấy rõ những ý niệm này nó giả dối. Mình đừng có đi theo nó, cuốn mình theo đó thì mình đi vào ở trong cái mê lòng, ở trong cái phiền não, khổ đau. Cho nên bên trong siêng năng vận dụng cái công phu khắc phục vọng niệm. Bên trong khắc phục vọng niệm, siêng năng khắc phục vọng niệm. Cái câu này rất quan trọng, là quan trọng với công phu tu ở trong nội tâm của mình. Từng giây từng phút, từng tâm từng niệm, mình luôn luôn cái trí mình soi sáng để mình thấy rõ những cái ý niệm đó. Mình không có để cho nó lôi kéo dẫn dắt, không để cho nó làm chủ mình. Phải khắc phục được nó, mình phải làm chủ được nó. Cho nó kéo mình đó là mình đi vào cái dòng tạo nghiệp và chịu khổ mãi mãi. Đó là cái công phu rất là quan trọng của nội tâm mình. Ở công phu đó, đó là người ngoài không thấy được, chỉ có mình tự mình nỗ lực gắn gỏi mà thôi. Ngoại hoằng bất tranh chi đức, bên ngoài là mở rộng cái đức, không có tranh cãi, tức là hòa kính. Bên trong thì khắc phục vọng niệm, còn bên ngoài là mở rộng cái tâm hòa kính đối với mọi người, phải cung kính từ ở trên thầy cho tới huynh đệ, cho tới thậm chí những người Phật tử, luôn luôn đem cái tâm á kính trọng, luôn luôn đem cái ý á hài hòa thuận thảo. Đó là cái bản chất của người tu. Cái chữ tăng là hòa hợp. Không có hòa hợp, không có tôn trọng quý kính lẫn nhau thì không thể nào mà thành một cái tập thể, một cái đoàn thể tốt đẹp của tăng già được. Ba bốn huynh đệ thôi mà người này không hợp người kia, người kia giận người nọ, vô ra nhìn thấy không vui, thì như vậy thì làm sao tu hành gì được. Ngay cả cái sống bình thường còn không có được là yên ổn, chứ đừng nói chi tới cái chỗ mà vận dụng công phu tu tập mà tới chỗ giác ngộ giải thoát được. Cho nên cái căn bản trong cái sự mà sinh hoạt của đạo tràng là cái hòa thuận cung kính lẫn nhau, hòa thuận đối với tất cả mọi người, luôn luôn á đặt cái sự hòa thuận là lên trên hết. Vừa có cái chuyện gì nó bất hòa, vừa có chuyện gì mà nó không được vừa lòng, đừng để trong bụng, liền chia sẻ giải bài cho nhau. Thì tự nhiên có cuộc sống rất là vui vẻ, rất là hoan hỷ, rất là thanh tịnh. Còn giờ bực mình hay là buồn giận gì để trong bụng, rồi tự mình làm khổ cho mình thôi. Chứ ai làm mình khổ? Mà nhiều khi mọi người ta rất là thản nhiên, rất vui vẻ, bỗng nhiên có mình âu sầu. Tự nhiên có mình đau khổ. Mà tự nhiên có mình nó thắt chặt, nó buộc ở trong đó, rồi ráng chịu khổ đau. Cho nên là bên trong tu từng tâm niệm, hóa giải, cởi mở từng cái thắt gút trong lòng. Còn bên ngoài đó là luôn luôn đó hòa thuận cung kính tôn trọng, thì vậy đi tới đâu á sống cũng được an lạc, cũng được vui tươi, cũng được thanh tịnh. Thì từ chỗ đó đó mới có thể tiến sâu xa hơn nữa. Thoát hẳn trần thế, hẹn ngài ra khỏi. À, giờ nói với người xuất gia, những mấy chú tập sự tu đó, thậm chí những người cư sĩ cũng vậy, phải hẹn cái ngày mà ra khỏi, chứ không có cam chịu ở trong cái cảnh cá chậu chim lòng. Cá chậu chim lòng, cá là phải về sông ra biển, phải ra sông về biển mới được thoải mái tung tăng. Chứ còn nó dầu cho cái chậu đó làm bằng vàng, bằng bạc gì nữa, kim cương gì nữa, thì cũng là cái cảnh ngục tù thôi. Lòng dầm có chút xíu à. Chim dầu cho cái lòng nó sơn son thiếp vàng làm bằng bạc gì đó nữa, thì vậy cũng là cái cảnh tù ngục, lao ngục. Chim phải bay lên trời xanh vô tận, tung cánh. Cá phải trở về đại dương bao la, thì đó mới là cái cuộc sống tự tại. Cho nên á, người tu của mình là phải hẹn ngày ra khỏi, nhất định ở trong lòng à, thoát hẳn trần thế, hẹn ngày ra khỏi, không có thể nào mà cam chịu ở trong cái cảnh này được, nhất định phải hẹn ngày. Dẫu giờ chưa ra nhưng hẹn trong lòng, quyết định nhất định là tôi phải đi ra ngoài thôi, chứ không ở trong đây nữa. Ông quý vị thấy giờ đó có phải là đúng lúc đang đang mà mong cầu ra chưa? Thấy đúng lúc chưa? Đừng nói chỉ căn nhà của mình mà cả thế giới nữa, quý vị thấy đó, động đất, sóng thần, thiên tai, thủy họa, và thậm chí là bao nhiêu những cái thứ là hóa học, những cái lò hạt nhân vân vân, ô nhiễm hết môi trường, không khí, đại dương, cá cũng chết, trên trời chim cũng lọt hết. Rồi con người bao nhiêu cái thứ bệnh hoạn, chết là mấy chục ngàn người. Nhà lầu bao nhiêu tầng, nguyên cái thành phố chỉ trong khoảnh khắc đó, cũng trở thành ra một cái bãi đất hoang tàn. Cho nên Đức Phật nói đó, cái nhà cũ mục, chính xiên siêu quẹo hết, mục nát hết rồi, phật lửa lên đó, vậy mà còn chạy trong đó mà vui chơi cười giỡn nữa, có vậy thấy không? Phật thương, cho nên Phật Bồ Tát thương lắm, con ra đây cho nè, cho xe đẹp lắm nè. Xe gì nào? Xe dê, xe hươu, xe trâu trắng ha, trang hoàng, có lọng, có là nhung rồi vàng ngọc rồi rủ xuống này kia, vậy đó mới chịu ra. Vậy mới chịu ra. Cho nên tu cũng phải dụ nữa chứ, xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng. Phật cũng khổ tâm vậy đó, phải nói này nói kia, tu đi được này nè. Nhưng mà không cần, chỉ cần bước ra thôi cái là đã là thoát khỏi khổ rồi, thoát khỏi cái nguy hiểm rồi. Giờ tuy nhiên ra khỏi nhà đó rồi Phật cũng cho đúng như lời hứa, chứ không phải là Phật chỉ nói không, không có. Nói giờ quý vị quyết tâm là cầu ra khỏi chưa? Hẹn ngày vượt thoát chưa? Chắc mấy chú xuất gia là có rồi, tập sự cũng là có rồi, mà không biết có quyết liệt hay chưa. Còn cư sĩ thì còn chưa bảo đảm. Cư sĩ thầy ơi bận lắm, sao lên đây tu được? Lên thì cũng thấy thanh thoát, an lạc quá, cảnh này thần tiên. Nhưng mà thầy ơi bận lắm, con bận lắm, nhiều việc lắm, đi không được. Không có gì thấy không? Cho nên giờ đó là chưa kêu quý vị bỏ nhà, không phải, mà tập lần lần, hẹn ngày ra khỏi. Không được nhiều mà ít nhất cũng được ngày đêm chứ, tu chứ, tập chứ. Nhất định là phải lòng dặn lòng, hẹn ngày ra khỏi, đừng lẩn quẩn trong mày khổ lắm. Đức Phật đã nói rồi, thấy rõ căn nhà lửa đó, nãy là ngược đời rồi, bây giờ đó là tới trái đạo. Đây nhắc mấy người xuất gia đây: hà nãy tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, Đàn việc sở tu khiết dụng thường trụ, bất giải thổn tư lai xứ, vị ngôn pháp nhĩ hiệp cúng, khiết liễu tụ đầu quyên quyên đảng thuyết nhân gian tạp thoại. Nhiên tắc nhất kỳ sấn lạc, bất chi lạc thị khổ nhân, nắng kiếp tuẩn trần vị thường phản tỉnh, thời quan yểm một tế nguyệt sa đà, thọ dụng ân phiền thí lợi nồng hậu, động kinh niên tải bất nghĩ khí ly, tích tụ tư đa bảo trì quyển chất, đạo sư hữu sắc giới hút tỳ kheo, tấn đạo nghiêm thân tam thường bất túc, nhân đa ư thử đam vị bất hưu, nhật vãng nguyệt lai tác nhiên bạch thủ, hậu học vị văn chỉ thú, ưng tu bác vấn tiên tri, tương vị xuất gia quý cầu y thật. Dịch cái phần nghĩa: sao lại vừa lên giới phẩm liền xưng ta là tỳ kheo, dùng của thí chủ, ăn của thường trụ, không biết xét nghĩ của ấy từ đâu đem đến, lại nói càng lẽ đương nhiên phải hiến cúng cho ta. Ăn rồi chụm đầu ồn náo, chỉ nói toàn chuyện tạp nhạp thế gian, xong mà một thở đua vui, không biết vui ấy chính là nhân của đau khổ. Nhiều kiếp theo trần chưa từng tỉnh lại, thời gian qua mất năm tháng dần già, thọ dụng càng nhiều thí chủ càng được lại, hết năm này sang năm khác chẳng chịu từ bỏ, chất chứa càng nhiều chỉ để giữ gìn thân quyển. Đạo sư có lời dạy răng nhắc tỳ kheo, tiếng đạo nghiêm thân, ba việc thường chẳng đủ. Người nay phần nhiều mê đắm không thôi, ngày qua tháng lại, bỗng nhiên trên đầu tóc đã bạc rồi. Kẻ hậu học chưa nghe ý chỉ, phải nên hỏi rộng các bậc tiên tri. Như thế sẽ bảo rằng xuất gia chỉ cầu cơm áo. Chỗ đây là ngài quở người xuất gia, ở trên là ngược đời, không có làm đúng cái bổn phận của người con, của một người công dân. Còn ở dưới này thì trái với đạo, ngược đời đúng ra vô thì phải là hợp với đạo. Còn này trái đạo làm sao? Sao lại vừa lên giới phẩm liền xưng ta là tỳ kheo? Là mới vừa thọ giới xong dở về cái tôi giờ thọ giới tỳ kheo rồi à, giới lớn rồi đó, là thầy là sư phụ rồi à, không thì đó là cái sai lầm. Cho nên cái giới pháp Phật chế định ra để cho mình thọ là để tu sửa thân tâm, trau dồi cái đạo hạnh, để mà gạn lọc những cái ô nhiễm, để thăng qua cái trí tuệ, lợi lạc cho người trời. Chứ không phải mình thọ giới để mà được lên cái cấp bậc cao, rồi lại xem thường những người ở dưới. Hoặc là mình thọ giới rồi thì tỳ kheo với tỳ kheo cũng ngang nhau, thì không ai được là góp ý hay là chỉ dạy mình nữa, thì cái đó là cái nhìn sai lầm. Như vậy cái giới pháp của Phật biến thành cái công cụ để cho mình tăng thêm cái tôi, phát triển thêm cái ngã lớn, thì cái đó là sai lầm. Hiểu được cái mục đích của giới luật. Dùng của thí chủ, ăn nơi thường trụ, không biết xét nghĩ của ấy từ đâu đem đến, lại nói càng lẽ đương nhiên phải hiến cúng cho ta. Ăn rồi chụm đầu ồn náo, chỉ nói toàn chuyện tạp thế gian. Hay là tổ quở trách mấy người xuất gia, mấy người tập sự cũng vậy luôn. Nhưng mà mấy người cư sĩ đó thì suy xét kỹ cũng sẽ có để cho chúng ta sửa chỉnh tu hành. Mình á sử dụng, ăn uống, tiêu dùng đều là của đàn na tính thế. Những người Phật tử người ta làm lụng cũng rất là vất vả, nhọc nhằn, đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Bao nhiêu cái tâm tư, công sức, bao nhiêu cái sự lo lắng người ta mới có được cái đồng tiền ta đem đến, người ta dâng cúng cho mình. Mình cần phải xét nghĩ, chứ không phải là nói rằng là tôi tu tự nhiên ta phải cúng cho tôi thôi. Tôi là người xuất gia mà, tôi người tu thì đương nhiên nó phải cúng cho tôi. Nói vậy là cái quan niệm sai lầm. Tại vì mình cứ nghĩ rằng là lẽ đương nhiên ta phải cúng cho mình, cho nên ăn rồi đó chụm đầu ồn náo, chỉ nói toàn chuyện tạp nhạp thế gian. Người ta ngoài đời có khi không có thời giờ ăn cơm, làm việc đến độ như vậy, đi sớm về khuya, thậm chí ngà một đêm ngủ không được bao nhiêu. Thành thấy những Phật tử ngay cả nước ngoài thấy như sung sướng, có khi ngủ đêm có 3-4 tiếng đồng hồ thôi, phải đi làm cả 10 tiếng, mười mấy tiếng. Thậm chí có những Phật tử họ đi làm từ sáng tới chiều tối, còn phải đi chạy xe ôm thêm, hoặc đi vào lò bánh mì làm thêm. Họ đem những cái đồng tiền đến họ dâng cúng, mình thấy là rất là cảm động. Có một hôm bên Thành đang ở dưới nhà bếp chùa Bổ Liên, có cô Phật tử, cô xách hai cây chổi, bịch bột ngọt, chai nước tương, bịch đường, cô đem đến. Cô gặp Minh Thành, cô rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ. Rồi cô tâm sự, nó thưa thầy, con đi làm thuê, làm mướn, ở đợ cho anh ta. Nhưng mà con phát tâm, cứ 2-3 tháng là con đem vào chùa, con cúng một lần các cái món phẩm vật này. Con đem hết cái tấm lòng của con để dâng lên Tam Bảo, để mà phụng trì chánh pháp, để chư Tăng có cái phương tiện tu hành và hướng dẫn dìu dắt cho chúng con. Mà con làm như vậy là suốt 10 năm nay. Đó, quý vị thấy, từng cây chổi, từng hạt bột ngọt, từng một cái giọt nước tương đó là bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, bao nhiêu công sức. Thậm chí là cô phải nghe bao nhiêu những cái lời mắng chửi, khiển trách, sỉ giả hay là sai khiến vân vân để có được những đồng tiền đó. Mà suốt vậy mười mấy năm trời, cô phát cái tâm là y như vậy không có đổi, 2-3 tháng một lần đem vào cũng dường. Cho Minh Thành nghe cô nói gì trong lòng xúc động rất là sâu sắc. Cho những cái giọt nước tương đó, những hạt bột ngọt đó mình ăn vào, mình dùng vào, mà mình làm không tròn cái trách nhiệm của người tu, thì như vậy làm sao mình trả nổi cái công lao khó khổ của người. Nên cho nên á, là người xuất gia của chúng ta đó, tại sao mà Minh Thành kêu mấy chú từ xuất gia tới cư sĩ phải học thuộc tam đề ngũ quán, phải tập đó, sướng lên những cái bài tụng niệm lúc mình ăn cơm, có học để nhớ, nhớ là mình phải dụng tâm lúc ăn uống của đàn nào tính thí, lòng mình phải biết suy nghĩ nhớ ơi. Phải nhớ đến cái của này từ đâu mà đem đến. Công của người ta đó là nặng nhẹ bao nhiêu, xét lại cái đức hạnh của mình coi đủ hay thiếu để nhận sự cúng dường. Rồi phải ngăn ngừa cái tâm tham hay sân trong lúc mà mình ăn. Thấy đồ ăn ngon thì cái tâm mình dính mắc tham cái hương vị. Thấy đồ ăn dở thì lòng mình bực bội, sân si. Ngăn ngừa cái tâm đó. Mình phải coi cái món ăn này là thuốc để trị cái bệnh ốm gầy. Không ăn vô thì ốm gầy, bệnh hoạn, không có đủ sức khỏe. Cho nên phải ăn vào, ăn vào. Ăn vào đó là để thành tựu được cái sự nghiệp đạo hạnh lợi lạc cho chúng sanh. Chứ không phải ăn vào để chỉ là để cho mình được mập mạp, để là nhan sắc mình được thêm tốt tươi, để cho nó ngon miệng lưỡi mình cho sung sướng, không phải. Đó là năm cái điều mà quán tưởng căn bản của người xuất gia, của người tu. Cho nên ở Trung Quốc á, thường thường cái nhà ăn cơm ta gọi là ngũ quán đường. Ngũ quán đường là cái nhà năm phép quán, cái nhà năm quán. Vào cái nhà đó là phải nhớ năm điều. Nếu mình ăn cơm nhớ đó, Phật dạy người tu khi ăn phải nhớ năm điều. Tán tâm nói chuyện của tính thí khó tiêu. Đại chúng khi nghe tiếng khánh, mỗi người phải nhất tâm chánh niệm. Bữa nào ăn cơm cũng đọc cái câu nhắc cho mình nhớ. Ngũ quán đường. Vận dụng cái tâm. Trước khi ngũ quán là phải có tam đề nữa. Ba cái muỗng cơm trắng. Muỗng thứ nhất là nguyện dứt các điều ác. Muỗng thứ hai nguyện làm các việc lành. Muỗng thứ ba là nguyện độ tất cả chúng sanh. Ăn những cái hạt cơm phải nhớ công lao như vậy. Cho nên mình ăn cơm không được nói chuyện, quán chiếu, nghiền ngẫm. Mình nhớ là tổ sư Hòa Thượng Triệu Châu là một bậc cao tăng, thiền sư lỗi lạc của Phật giáo Trung Quốc. Ngài nói là lão tăng, tức là ông thầy già này á, hơn 30 năm trừ hai thời cơm trưa cháo sáng là có niệm khác, còn ngoài ra là thuần nhất, không có cái gì xen tạp vào được hết. Thì vận dụng công phu như vậy hơn 30 năm trừ hai thời cơm trưa và cháo sáng là có niệm xen tạp thôi. Tại sao cơm trưa cháo sáng mà có niệm khác? Tại sao? Tam đề ngũ quán đó. Lúc ngày ăn cơm ăn cháo, ngài phải gửi lên năm cái điều quán tưởng, năm cái điều ghi nhớ, ba cái muốn cơm để mà suy niệm. Hơn 30 năm cỡ một bậc thiền sư lỗi lạc, bậc tổ, mà cái thời cơm cháo còn phải là nghiền ngẫm quán chiếu như vậy, chứ đừng nói chi cái người bình thường của mình. Cho nên Minh Thành là dịch hai cái câu đói ở trong Bá Trượng Thanh Quy mà hay phục nguyện để nhắc với huynh đệ: cháo đến cơm đi, chớ để tháng ngày che diện mục. Chuông vang bản dội, thường đem sanh tử nhắc tâm tư. Cháo đến cơm đi, chớ để tháng ngày che diện mục. Hết cháo xong rồi tới cơm, hết hủ tiếu rồi tới bánh mì chẳng hạn, món này món kia. Nhưng mà đừng có để cho tháng ngày che diện mục. Đừng có ăn rồi mà quên ngày tháng, cứ lo ăn lo ngủ gì mà nó che mất cái diện mục, cái bộ mặt thiệt của mình, cái tánh biết sáng suốt của mình. Chuông vang bản dội, thường đem sanh tử nhất tâm tử. Mỗi khi nghe tiếng chuông, nghe tiếng bản là phải nhớ đó, một ngày đã qua rồi, mạng sống mình giảm là nhắc mình à, thường phải đem cái sự sống chết để nhắc nhở mình vươn lên, tiến lên, chứ nó không còn bao nhiêu thời gian nữa. Chuông vang bản dội thường đem sanh tử nhắc tâm tư. Cũng ở trong Bá Trượng Thanh Huy cũng có hai câu đó: pháp nhãn viên minh, nhật phí đẩu kim phi phận ngoại, thâu tâm bất tử thời thường đích thủy giả nan tiêu. Pháp nhãn viên minh là mắt pháp sáng tròn, nhật phí đẩu kim phi phận ngoại. Một ngày sử dụng cả đấu vàng cũng xứng đáng. Con mắt pháp mà sáng tròn rồi đó, mà thấu suốt được chánh pháp rồi đó, thì một ngày đó mình xài á cả đấu vàng cũng là xứng đáng. Còn thâu tâm bất tử thời thường đích thủy giả nan tiêu, vọng tâm chưa dứt dầu cho giọt nước cũng khó tiêu. À, cho nên đó là mình nhớ vậy mà mình nỗ lực tu tập à, mỗi trong khi ăn à, chứ không thôi rồi bị tổ gầy đó, ăn rồi chùm đầu ồn náo chỉ nói toàn chuyện tạp của thế gian à, ăn xong rồi đó là à, là hết cái chuyện này tới chuyện kia, nói phải quấy thị phi chuyện à, tin tức này nọ à, chuyện đúng sai hay dở của người khác đó là không có tốt, chỉ lãng phí thời gian à, mà thêm loạn động cái tinh thần. Xong mà một thở đua vui, chẳng biết vui ấy chính là nhân của đau khổ à, cứ chạy theo để tìm cái vui, ăn uống nói cười rồi nghĩ như là vui, nhưng mà cái vui đó lại là cái nhân của đau khổ sau này. Tại sao vậy? Thiếu nợ rồi mới mốt lên là phải lọt xuống ba đường để trả nợ, cài sâu cuốc bẩm à, phải đi làm để trả nợ người ta à, chứ đâu phải chuyện dễ. Đuổi theo cái vui thôi mà không biết rằng chính cái vui đó lại là cái nguyên nhân để sanh ra đau khổ sau này. Còn giờ thấy giống như khổ, khắc khổ tu hành thấy tưởng như khổ, nhưng mà chính cái khổ đó lại là cái hạt giống của hạnh phúc vĩnh hằng ở mai sau. Nên thấy người tu giống như là không biết hưởng thụ, sao tu chi cho khổ vậy, phải không? Để là ăn ngon mặc cho đẹp, đi chơi này sung sướng như chi, tại sao phải vô rừng vô núi, tại sao phải là thức khuya dậy sớm à, ăn uống đơn sơ rau cải vậy, nhưng mà chính cái khổ đó mà lại đưa tới cái chỗ an lạc vĩnh hằng. Còn giờ thấy nó vui chơi phè phởn vậy, tưởng đâu vui, nhưng mà vui đó lại là cái kết cuộc của khổ đau, của sầu muộn à, của chìm đắm ở trong trụy lạc ba đường. Nhiều kiếp theo trần chưa từng tỉnh lại, thời gian qua mất năm tháng dần già. Nó bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp chạy theo trần, chạy theo sáu trần, sắc đẹp, âm thanh, phải không? Mùi vị, bao nhiêu cái hưởng thụ nó chạy theo, chưa hề tỉnh lại, cứ đuổi theo bên ngoài hoài, chứ không quay nhìn trở lại xét chính mình. À, cho nên á, những cái giờ mình ở yên tu này, trong cái đạo tràng tĩnh lặng, hoặc ngay ngay trước chánh điện mà Phật, những giờ phút đó là phản tỉnh, xét lại mình, soi lại mình, à, để mà mình á, thấy rõ được mình. Cho phóng ra ngoài á, thì mãi mãi sẽ khổ đau. Thời gian qua mất, năm tháng dần già, thọ dụng càng nhiều, thí chủ càng được lợi. Nha, ở chùa hết năm này qua tháng nọ à, rồi qua tháng khác, năm khác, càng lâu ngày dần già thì á, là thọ dụng càng nhiều, ăn xài càng nhiều, mà mình thọ dụng mình xài càng nhiều thì thí chủ càng được lợi, những người cúng người ta càng được lợi. À, trong kinh luận ví dụ á, người tu giống như cái cục đá mài dao, và người cư sĩ Hộ pháp cúng dường giống như những con dao lục. À, họ cúng vào tức là họ mài cục đá của mình chút. À, cúng vô lần thứ hai là mài thêm chút nữa. Như vậy đó, càng cúng nhiều chừng nào cái dao người ta càng bén, mà cục đá của mình thì sao? Càng ngày càng mòn. Không, tại mình tu mà mình không có đủ đạo đức trí huệ thì mình cứ nhận hoài giết là phước mình nó tổn. À, cái công đức của mình từ từ nó giảm lần lần tiêu hết, cho nên cục đá mà dao mình giết mòn hết, mà cái dao người ta càng ngày càng bén đó. Cho nên á, một hôm ngã nang nằm chiêm bao lại trình bày với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, con nằm chiêm bao con thấy việc rất lạ. Đức Phật hỏi: sao lạ? Nếu con thấy là có một cái hố thiệt là lớn, thiệt là sâu, mà dưới hố đó là toàn những người xuất gia ngổn ngang như đó rất là nhiều, mà trên miệng hố nó bắt một cái tấm ván lớn, cái cầu qua, thì ở trên tấm ván cái cầu đó có nhiều vị cư sĩ đi một cách thong dong, thoải mái, vui vẻ, quần áo sang trọng như vậy, thảnh thơi đi trên cầu. Đức Phật nói đó chính là cái điềm sau này thời mạt pháp, những người xuất gia không có giữ gìn giới luật, không có tu hành đạo hạnh, mà chỉ hưởng thụ tiền của vật chất rồi nhận những sự cúng dường mà không tu hành, cho nên bị đọa lạc vào trong những cái đường xấu ác. Và những người cư sĩ đó, hộ pháp cúng dường ta được phước thì ta ở cõi người cõi trời, à, vui vẻ hưởng thụ phước báo như vậy. À, cho nên á, Phật nhắc á, là người xuất gia phải là nỗ lực tu hành. Đó là những cái lời răn nhắc cảnh báo chúng ta. Hết năm này sang năm khác, chẳng chịu từ bỏ, chất chứa càng nhiều, chỉ để giữ gìn thân nguyện. Hết năm này sang tháng khác, không chịu từ bỏ. Nhiều khi đó, mới đi tu thì có mấy bộ đồ thôi, một hai cuốn sách, nhưng mà tu càng lâu á thì nhiều tủ nhiều rương. Nhiều tủ nhiều rương, mà nếu như cái đồ đó mà để phụng sự tam bảo, làm lợi lạc chúng sanh đó, thì cái đó không có là thành vấn đề, đó là càng thêm phước báo. Nhưng những đồ đó mà mình chất chứa vô đặng cho mình, của mình chấp chặt cho đó, thì như vậy đó là chất chứa càng nhiều chỉ để giữ gìn cái thân quyển này thôi. Đạo sư có lời răn nhắc tỳ kheo: tiến đạo nghiêm thân, ba việc thường chẳng đủ. Mình muốn tiến tu đạo nghiệp trang nghiêm pháp thân của mình thì ba việc thường chẳng đủ. Ba việc là gì? Ăn mặc ở. Ăn vừa phải thôi, mặc cũng đơn sơ, ở cũng là tương đối vậy, chứ đừng có cầu kỳ. Ăn cho ngon, mặc cho đẹp, ở cho sang, rồi tối ngày thời gian hết, à, chỉ lo cho mấy việc đó thì hết thời giờ tu học. À, cho nên muốn tiến tu đạo nghiệp, muốn thẳng tới cái sự nghiệp mà giác ngộ của mình cho mau chóng, thì phải xem nhẹ cái vật chất, à, xem nhẹ cái thân này thì mới có thể tiến được. Người nay phần nhiều mê đắm không thôi, ngày qua tháng lại, bỗng nhiên trên đầu tóc đã bạc rồi. À, nhân đa ư thử, đam vị bất hưu, nhật vãng nguyệt lai, tác nhiên bạch thủ. À, con người phần nhiều á là mê đắm không thôi, mê đắm ba cái việc đó: ăn mặc ngủ. Người cư sĩ cũng vậy, cũng mê chạy thôi đó, rồi tới chừng nhìn lại: ủa sao bữa nay tóc đầu mình bạc dữ vậy, già rồi. Con người xuất gia không khéo cũng giống vậy luôn, à, giật mình bỗng nhiên đi lụm cụm già rồi. À, mê đắm không thôi, ngày qua tháng lại, bỗng nhiên trên đầu tóc đã bạc già lụm cụm. Kẻ hậu học chưa nghe ý chỉ, phải nên hỏi rộng các bậc tiên tri. Nếu mà giống như ở trên nãy giờ nói đó, thì sẽ bảo rằng xuất gia mà quý cầu cơm áo. Nếu mà giống như trên đã nói nãy giờ đó, ăn rồi đi chụm đầu nói chuyện tạp thế gian, chỉ lo hưởng thụ vui chơi thôi, à, mà không biết tu hành, Như vậy tôi sẽ nói rằng ông đi tu chỉ là cái kẻ cầu cơm áo, chứ không phải tu để cầu giác ngộ. À, cho nên là người nhắc nhở, người quất roi gậy cho người xuất gia phải tiến lên. Đó là cái lòng thương, cái lòng từ bi. Nên mình phản tỉnh lại, mình xét lại để mình cố gắng gắng nỗ lực tiến lên. Chứ đừng để nó, ta nói mấy ông thầy đi tu chỉ vô cho ăn sung mặc sướng thôi, chứ không biết làm gì hết. Đó chẳng những là tổn hại cho chính mình mà cũng là làm cho suy tàn Phật Pháp. Thì vậy đó, ăn một hạt cơm, uống một giọt nước thì phải tu hành cho xứng đáng để mà đền đáp cái công ơn của đàn na tín thí, của cha mẹ, của thầy tổ.